là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình Huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Giai đoạn 2021-2024, tỉnh Yên Bái bố trí nguồn ngân sách gần 170 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Đến hết năm 2024, dự kiến giải ngân được 158,7 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch. Tổng số dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch trong 4 năm là 59 dự án. Trong đó, nhóm các dự án phát triển chè măng Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị là 17 dự án, trồng dâu nuôi tằm 16 dự án, chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ theo chuỗi liên kết 8 dự án, sản xuất chè vùng thấp 6 dự án, trồng cây ăn quả 4 dự án, phát triển cây dược liệu 2 dự án và sản xuất quế hữu cơ 6 dự án. Các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai thực hiện đảm bảo về nội dung, quy mô đề ra, hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được duy trì, điển hình là các dự án chuỗi dâu tằm, chuỗi sản xuất măng chè Bát Độ, chuỗi chăn nuôi, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất một cách ổn định và bền vững.
Từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, ngành y tế đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, đến nay, 100% trạm y tế đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã phường thị trấn và triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử. Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đầu tư thiết bị QR code để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNAID, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, liên thông đơn thuốc điện tử về địa chỉ danthuocquocgia.vn tại tất cả các cơ sở y dược. Nhờ đó đã góp phần tạo thuận lợi giảm thời gian chờ đợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc liên thông các cơ sở dữ liệu sức khỏe của người bệnh cũng giúp các bác sĩ và người bệnh dễ dàng theo dõi tiến trình điều trị bệnh. Từ đó, bác sĩ có phác đồ điều trị tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 74,3 tuổi và số năm sống khỏe của người dân đạt 67,4 tuổi.
Nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tỉnh Yên Bái đã duy trì hoạt động của 1.185 mô hình phòng chống tội phạm. Trong đó, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả đang được duy trì và phát huy tác dụng như mô hình liên kết bình yên tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, mô hình camera an ninh tại phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, mô hình bóng điện an ninh, tiếng kẻng an ninh tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã phát huy tác dụng, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm về an ninh trật tự ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và các mâu thuẫn kéo dài. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn được giữ vững. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2024 đã giảm gần 26% so với năm 2023.
Năm 2024, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh con thứ 3 tăng là do tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường để nương tựa khi về già còn khá nặng nề ở nhiều gia đình. Mặt khác, khi cơ chế thị trường thay đổi, nhiều gia đình có kinh tế phát triển nên đã có nhu cầu sinh thêm con. Để hạn chế tình trạng trên, hướng đến ổn định mức sinh trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi nhận thức của người dân, xây dựng và củng cố các mô hình góc truyền thông, xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Năm 2024, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, giảm 6 người chết so với năm ngoái. Tuy nhiên, số người bị thương và số vụ lại tăng so với năm 2023. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến, nhất là tỉnh lộ 170 tăng cao. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với nhân dân chưa đạt hiệu quả cao. Trên địa bàn huyện vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý hành chính. Một số trường học chưa thật sự quyết liệt trong quán triệt xử lý học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Các bậc phụ huynh dù đã ký cam kết nhưng vẫn giao xe cho con em điều khiển. Do đó, tai nạn giao thông đã tăng. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh cũng tăng ở mức cao với 6 vụ. hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đang tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn tuần tra phủ kín địa bàn nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quản lý.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Yên Bình phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Tiếp đó là phóng sự Yên Bình xóa nhà tạm, xây yêu thương. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua bài viết Gương sáng làm theo Bác. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình tập trung xây dựng kế hoạch phát triển những loại cây trồng vật nuôi phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh tại chỗ đã góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường, có sức cạnh tranh cao và từng bước cải thiện đời sống người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết sau.
Nhằm nâng tầm thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy cơ hội xúc tiến thương mại, hướng đến xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, bước đầu đã hình thành được vùng nguyên liệu chuyên canh nông sản theo chuỗi giá trị với một số sản phẩm chủ lực như vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả trên 4.500 ha. Vùng cây ăn quả tập trung tại các xã Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Yên Bình, Bạch Hà, Cảm Nhân với tổng diện tích toàn huyện đạt 2.200 ha. Vùng chè tập trung tại các xã Hán Đà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Bạch Hà với diện tích 300 ha. Sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 5.000 tấn. Vùng trồng rừng sản xuất với trên 36.680 ha, gần 11.000 ha cấp chứng chỉ phát triển rừng bền vững FSC. Toàn huyện có 484 mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm, 33 đang hoạt động, 195 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô trên 10 con tập trung tại các xã Hán Đà, Yên Bình, Thịnh Hưng, Phúc Ninh, Vĩnh Kiên, Tân Hương, Mông Sơn, trên 2.000 lồng nuôi cá, trên 800 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản cho sản lượng hàng năm trên 8.000 tấn cá đang được duy trì hiệu quả. Các dự án này giúp người dân sản xuất theo hướng tập trung và tìm được đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bà Đồng Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh cho biết.
Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh của chúng tôi thì có sản phẩm ô cốp, đó là sản phẩm cá rô sấy lọc xương Hồ Thác Bà và sản phẩm cá ngư sấy Hồ Thác Bà. Và hai sản phẩm này thì chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao. Sản phẩm của chúng tôi sử dụng nguyên liệu là nguyên liệu tươi 100%. Cá sau khi đánh bắt từ hồ về thì chúng tôi tiến hành vào áp dụng vào quy trình sản xuất cái sản phẩm này luôn. Quy trình chế biến, lựa chọn nguyên liệu và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cùng với đó, để các dự án chuỗi liên kết triển khai hiệu quả, huyện Bình đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Huyện Bình đã chỉ đạo 100% các địa phương trong huyện đăng ký mỗi địa phương xây dựng ít nhất một sản phẩm ô cốp, ưu tiên những sản phẩm chủ lực, thế mạnh của từng xã. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Khi mà có cái sự liên kết nhà nông và doanh nghiệp thì cái việc nó tạo ra được cái sự ổn định trong cái tiêu thụ sản phẩm. Hai, người dân yên tâm trong cái việc canh tác sản xuất khi các hợp tác xã, các cái doanh nghiệp người ta đã đảm bảo là tiêu thụ cái sản phẩm của mình rồi. Bà con yên tâm đầu tư để sản xuất.
Đến nay, huyện đã xây dựng được 46 sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn ô cốp 3 sao, 4 sao. Trong đó, các sản phẩm ô cốp đã được công nhận có sản phẩm gạo Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận độc quyền. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình quản lý tốt hơn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua bộ nhận diện, nhãn hiệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân. đồng thời mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm nông sản chủ lực của huyện, thay đổi hình thức canh tác truyền thống theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Ông Trần Ngọc Vân, thôn Trắc Đà 2, xã Hán Đà cho biết.
Tham gia vào chuỗi chè xanh của hợp tác xã Hán Đà là chúng tôi được đi tập huấn, chúng tôi cũng được gợi ý là để bao tiêu sản phẩm cho chúng tôi. Thế mà qua các lớp tập huấn thì chúng tôi còn được học hỏi được khoa học kỹ thuật, được cách chăm sóc chè theo chế biến sản xuất chè sạch.
Đến hết tháng 11 năm 2024, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện Yên Bình đạt 3.100 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 20% cơ cấu nền kinh tế của huyện. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì huyện sẽ tập trung cho việc nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu theo hướng là sản xuất đối với những sản phẩm nông sản nó phù hợp với sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc tiêu chuẩn hữu cơ thì sẽ đăng ký để cho nó phù hợp với từng loại sản phẩm. Thực hiện tốt việc quản lý và phát huy các nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể của các sản phẩm đã làm được, duy trì và phát huy tốt cái chất lượng vùng nguyên liệu. Chỉ có cái vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng thì cái sản phẩm chế biến nông sản mới đưa vào chế biến sâu và các cái sản phẩm OCOP sẽ được nâng giá trị. Ngoài cái việc mà tích cực thực hiện tốt cái công tác thông tin tuyên truyền chuyển đổi số thì việc mà phát huy giá trị vùng nguyên liệu này được huyện quan tâm đặt lên hàng đầu và cũng tăng cường cái việc chuyển giao kiến thức tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông lâm nghiệp thủy sản.
Có thể thấy, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sinh kế và giảm nghèo bền vững cho người dân. Vì vậy, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để xây dựng Yên Bình ngày càng vững mạnh toàn diện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, cùng với triển khai các chương trình hỗ trợ và các chính sách giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, huyện Yên Bình đã huy động tối đa các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, người có công còn khó khăn về nhà ở. Những ngôi nhà khang trang ấm áp được xây dựng bằng tình yêu, sự đoàn kết đã tiếp tục khẳng định tính hiệu quả và nhân văn khi cả xã hội cùng chia sẻ, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hiên, thôn Làng Lạnh, xã Cẩm Nhân là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Bà thường xuyên ốm đau, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ngôi nhà gia đình bà ở trước đây đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn xóa nhà rột nát của huyện và được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cùng với sự chung tay giúp sức của chính quyền địa phương và bà con thôn xóm, gia đình bà Hiên đã xây dựng được căn nhà rộng 100m², đảm bảo ba cứng với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tết Nguyên đán năm nay, gia đình bà Hiên đã được ở trong căn nhà khang trang ấm cúng, bà Hiên xúc động nói.
Sẽ làm được căn nhà như này tôi rất sung sướng. Bởi vì là không còn sợ mưa bão rột nát nữa. Tôi không biết nói gì hơn hết và tôi rất là cảm ơn là chính quyền giúp đỡ gia đình tôi.
Ngôi nhà rộng 115m² với kết cấu tường chịu lực, mái lợp tôn của gia đình bà Hồ Thị Giáo, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, trị giá hơn 400 triệu đồng. Bằng nguồn tiết kiệm của gia đình cùng với sự hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn xóa nhà rột nát của huyện và hỗ trợ của người thân làng xóm, sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, bà Hồ Thị Giáo chia sẻ.
Trước kia là nhà lá thì nó cũng rột nát hết rồi, làm được cái nhà là mình thích lắm, còn nhà nước thì hỗ trợ cho được phần nào thì chúng tôi cảm ơn. Ngoài ấy thì tôi cũng được vay thêm tiền của hộ nghèo cho vay, dân vay về thì để trang trải làm nhà làm cửa, chăn nuôi. Cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến dân chúng tôi.
Năm 2024, qua rà soát, xã Phú Thịnh có 6 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, cần hỗ trợ làm nhà mới. Để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã Phú Thịnh đã tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tận dụng tối đa nguồn vốn để làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với sự hỗ trợ của huyện, chính quyền địa phương và bà con trong thôn xóm, đến nay các hộ gia đình đã hoàn thành việc xây dựng nhà mới, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Đây là nguồn động viên lớn giúp các gia đình hộ nghèo ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh cho biết.
Chúng tôi cũng đã vận động các mạnh thường quân cũng như là các ban ngành đoàn thể trực tiếp là sẽ phụ trách từng hội viên của mình. Sau đó thì giúp đỡ về ngày công, rồi là cùng với gia đình triển khai thực hiện xóa nhà tạm. Cho đến thời điểm này trên địa bàn xã thì 7 hộ chúng tôi đã xây dựng nhà mới khang trang, đảm bảo kết cấu theo ba cứng để cho người dân đảm bảo sinh sống và sản xuất. Chúng tôi cũng đã tiếp tục vận động các mạnh thường quân, đặc biệt là hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã cùng giúp đỡ đối với 2 hộ gia đình trên địa bàn. Đến nay cũng đã xây dựng nhà ở khang trang, đảm bảo đón Tết.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo động lực, tiền đề, hỗ trợ, giúp đỡ người dân có ngôi nhà kiên cố, an toàn để an cư lạc nghiệp. Bên cạnh việc chú trọng thực hiện các chương trình dự án giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, huyện Yên Bình đã chủ động giúp các hộ khó khăn về nhà ở, tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước theo đề án, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng hộ gia đình phát huy nội lực tự vươn lên xóa đói giảm nghèo để có nguồn lực sửa chữa làm nhà mới, đồng thời gắn việc hỗ trợ làm nhà ở với làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huy động cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia nhiều ngày công, giúp đỡ hộ nghèo dỡ nhà, đào móng, san ủi nền, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp, trồng hoa làm khuôn viên. Qua rà soát năm 2024, toàn huyện có 99 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở, trong đó có 85 nhà mới, sửa chữa 14 nhà. Đến nay 100% nhà đã khởi công, trong đó đã có 66 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các hộ còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện. Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn thể hiện sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong huyện hỗ trợ chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng có ý nghĩa lớn đối với công tác an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là tiêu chí quan trọng để giảm nghèo, và trong quá trình tổ chức thực hiện thì đã có nhiều cách làm hay hiệu quả, như hỗ trợ xây dựng nhà ở thì kết hợp với xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di rời gia súc ra khỏi gầm sàn và hỗ trợ người công lao động thông qua các hoạt động cuối tuần cùng dân như đào móng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và đối với hộ gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn không nơi nương tựa thì Ủy ban nhân dân các xã rồi thôn sẽ đứng ra hỗ trợ làm nhà cho hộ từ khi khởi công đến khi kết thúc. Có thể khẳng định là công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Yên Bình trong thời gian qua đã trở thành phong trào toàn diện, huy động tập trung được đa dạng các nguồn lực từ trung ương đến địa phương, và không chỉ là tài chính mà còn sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân, các lực lượng, và đặc biệt là sự chủ động vươn lên của các chính các hộ nghèo và hộ cận nghèo để an cư lạc nghiệp, cải thiện cuộc sống.
Với những giải pháp đồng bộ và kế hoạch cụ thể, cùng với sự ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, công tác xóa nhà dột nát của huyện Yên Bình đã trở thành phong trào, giúp nhiều gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước hiện đại, chính quy, tinh nhuệ. Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình là một điển hình như thế.
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng,
Tháng 9 năm 1999, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Tiệp theo học tại trường Trung học Trinh sát Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Tháng 2 năm 2000, được phân công công tác tại Đại đội Trinh sát 20, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Tháng 8 năm 2012, đồng chí Tiệp được điều động về công tác tại Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình. Với công việc và nhiệm vụ được giao là nhân viên quân báo trinh sát, Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp tham mưu giúp việc cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp chỉ đạo công tác nắm tình hình địa bàn, trực tiếp xây dựng, tổ chức biên chế, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng quân báo trinh sát và dân quân tự vệ trinh sát, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp chia sẻ.
Bản thân tôi là luôn quán triệt cho mình là một cán bộ đảng viên luôn gương mẫu ấy và chấp hành các mọi cái đường lối chủ trương sách của Đảng, luật của Nhà nước, đặc biệt là kỷ luật quân đội, luôn có giữ mối quan hệ và tạo mối quan hệ với nhân dân ấy và thường xuyên là xuống cơ sở để nắm tình hình để từ đó nắm bắt được cái thông tin nhanh nhất, tốt nhất và kịp thời nhất.
Trong những năm qua, việc làm theo gương Bác đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Ban Tham mưu nói riêng và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình nói chung. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, với những việc làm hết sức có ý nghĩa như nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên nêu gương trước, quần chúng về lời nói và việc làm, cán bộ chủ chốt nêu gương về phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, gần gũi quần chúng. Từ đó, Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp luôn có trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, chấp hành nghiêm điều lệ Đảng, cùng tập thể Ban Tham mưu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công. Trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mối đoàn kết tốt trong đơn vị, quan hệ cấp trên, cấp dưới đúng mực, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua tại đơn vị, Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp luôn tận dụng mọi thời gian, kinh nghiệm, kiến thức cùng với anh em Ban Tham mưu chuyên tâm hoàn thành công việc đạt chất lượng cao. Đại úy Trần Văn Quang, Ban Tham mưu cho hay.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tiệp luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, giúp đỡ đồng chí đồng đội trong công việc cùng tiến bộ.
Nhận xét về Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp, đồng chí Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Cá nhân đồng chí Tiệp là một trong cán bộ đảng viên luôn quán triệt thực hiện tốt trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được phân công của Đảng ủy chỉ huy giao đối với đồng chí Tiệp. Bản thân đồng chí Tiệp là một cán bộ đảng viên gương mẫu, đoàn kết, giải quyết tốt mối quan hệ trong ngoài đơn vị và được đồng chí đồng đội và bà con nhân dân tin yêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt trong năm 2024 thì cá nhân đồng chí Tiệp là một trong những cán bộ đảng viên đã có cải tiến sáng kiến về được hội đồng của Bộ Chính trị tỉnh công nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sự phấn đấu không ngừng trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, thường xuyên xây dựng cho mình một tác phong sinh hoạt nghiêm túc, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Với những nỗ lực trong công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, anh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3 năm 2019, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng năm 2023, Chiến sĩ thi đua Quyết thắng năm 2024. Đại úy Nguyễn Hữu Tiệp xứng đáng là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập noi theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình vừa thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc, với tiếng sáo, điệu khen gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.